Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Malaysia 2022 có tiêu đề Vượt qua chấp trước vào tình và tinh tấn thực tu. Bài viết của một học viên Đại Pháp Malaysia đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 24 tháng 5, 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Tôi năm nay 69 tuổi và là người Malaysia gốc Hoa. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 2 năm 2003. Trong hơn 19 năm qua, tôi thật sự rất hạnh phúc và thân thể khỏe mạnh đều là những điều có được sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Hồi nhỏ, tôi rất hay bị sốt. Khi đi học tiểu học, tôi phải tránh ngồi dưới quạt. Tôi phải uống rất nhiều thuốc hạ sốt. Khi bắt đầu có kinh nguyệt, tôi thường bị đau bụng và phải dùng rất nhiều loại thuốc giảm đau. Tình trạng này kéo dài suốt 40 năm. Có lần tôi đã phải làm phẫu thuật, nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện. Tôi lập gia đình vào những năm 1980 và sinh được hai con gái. Cơn đau cứ ngày càng hành hạ tôi. Tôi đau đến mức không thể đứng hay ngồi quá lâu và cúi xuống cũng khó khăn. Để cải thiện tình hình, tôi bắt đầu chạy bộ và tập khí công, nhưng sau một năm vẫn không hề cải thiện. Một hôm, sau khi uống một cốc trà sữa, tôi bị đau bụng. Tôi đoán là do dạ dày tiết ra dịch vị nên không để ý đến việc đó. Cứ ăn vào, tôi liền bị nôn ra và lưng bị đau. Bác sĩ chuyên khoa cho biết tôi bị sỏi mật. Tôi sợ phải làm phẫu thuật nên đã bỏ qua tờ giới thiệu của bác sĩ về phẫu thuật laser ở Kuala Lumpur. Tôi quyết định không tìm hiểu thêm bất kỳ biện pháp điều trị nào khác. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng tôi không nói gì với chồng con. Mỗi khi cơn đau bùng phát, tôi chỉ biết nằm trên giường suốt 5-6 tiếng cho đến khi cơn đau thuyên giảm. Sau đó, tình cảm giữa hai vợ chồng tôi bị rạn nứt. Tôi thường ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng chúng tôi đã ly hôn. Tôi đến nhà thờ địa phương và lắng nghe mục sư đọc kinh thánh. Tôi học cách cầu nguyện, nhưng sau một tháng thì tôi dừng. Vì tôi không hiểu họ dạy điều gì và cảm thấy mình không học được gì. 1. Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Năm 1999, tôi đọc được một tiêu đề bài báo về việc Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, còn có một bức ảnh của các học viên. Tôi không đọc nội dung của bài báo, nhưng trong lòng tự hỏi, Pháp Luân Đại Pháp là gì? Năm 2002, tôi tới một cửa hàng để đánh chìa khóa, thì để ý thấy bên trong tủ kính có 7 chữ tiếng Trung. Thế giới cần chân thiện nhẫn. Ngay sau đó, một người bạn đến nhà chơi và nói với tôi về sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói tôi hãy tập thử, nhưng tôi đã từ chối. Khi anh ấy lại đề cập đến pháp môn này một lần nữa, tôi đã nói rằng mình không quan tâm. Một tuần sau, anh ấy lại tới và mang theo đĩa CD các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy đưa nó cho tôi và nói, chị thử xem cái này có giúp được gì cho chị không? Tôi cho đĩa vào máy nghe nhạc và bật lên nghe. Tôi đã học các bài công pháp do sư phụ Lý Hồng Chí chỉ dạy. Sau đó, tôi thỉnh được cuốn sách truyền Pháp Luân và bắt đầu đọc. 3 ngày sau, chứng đau lưng của tôi biến mất. Tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi không còn bị đau bụng kinh nữa và chứng đau sỏi mật cũng biến mất. Tôi cảm thấy mình trẻ lại 30 tuổi. 2. Nâng cao nhận thức. Sau khi cuốn Cửu Bình hay 9 bài bình luận về Đảng Cộng sản được xuất bản vào năm 2004, tôi biết rằng ngoài việc luyện công, học pháp và phát chính niệm, việc nói với mọi người về cuộc bức hại cũng rất quan trọng. Đầu tiên, tôi giảng chân tướng cho người thân, sau đó là bạn bè và người lạ. Tôi đã học cách sử dụng máy tính và và kết bạn trên mạng. Năm 2004, tôi bắt đầu tham gia diễu hành vào ngày Quốc Khánh và Hội Thể thao Quốc gia National Challenge Day nhằm quảng bá Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi làn sóng COVID xuất hiện vào cuối năm 2019, tháp đôi Petronas ở trung tâm thành phố Kuala Lumpur là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của Malaysia. Vào những ngày cuối tuần, những chiếc xe buýt chở đầy du khách Trung Quốc đến trung tâm thành phố. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ở đó để chào đón họ. Một số cầm bảng trưng bày và một số khác dương biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 3. Sự bảo hộ của sư phụ. Khi tôi đang đợi xe buýt gần điểm du lịch, trời bắt đầu mưa lâm thâm. Tôi lấy áo mưa ra mặc. Một lúc sau, xe buýt đến. Tôi bước lên, nhưng xe chật kín nên tôi phải đứng ở giữa lối đi. Tài xế xe buýt tăng tốc rất nhanh. Đột nhiên, một người băng qua đường trước ngay đầu xe buýt. Người lái xe phanh gấp. Khi ấy, tôi đang cất áo mưa vào túi và không bám vào thanh chắn. Tôi bị văng về phía trước, va chạm vào thành xe đối diện với ghế lái. Đầu và lưng tôi đập mạnh vào xe buýt. Tôi đã bị sốc. Khi tôi sờ vào đầu thấy nóng, nhưng không đau. Tay tôi vẫn đang cầm chiếc túi của mình. Ai đó đã nhanh chóng đỡ tôi dậy và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Khi về nhà, tôi kiểm tra đầu mình. Không có bất kỳ vết máu hay thậm chí là vết bầm tím nào cả. Chỉ có ngón tay của tôi bị chảy xước một chút. Tôi nhận ra rằng sư phụ từ bi đang bảo hộ cho tôi. 4. Trải nghiệm tuyệt vời. Một hôm sau bữa trưa, tôi chợp mắt trên ghế sofa trong phòng khách. Mắt tôi hơi nhắm lại. Bỗng có tiếng như cối xay gió quay nhanh phát ra từ dưới lưng tôi. Quạt trong phòng khách không bật. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi và tôi không dám mở mắt ra. Sau đó, tôi cảm thấy cơ thể mình đang nằm thẳng và lơ lửng. Tôi từ từ trôi về phía cửa sổ. Tôi cảm thấy cơ thể mình từ từ trôi trở lại ghế sofa và rơi xuống vị trí ban đầu. Âm thanh kia cũng biến mất. Sau đó tôi mới dám mở mắt ra và mọi thứ trở lại bình thường. Trải nghiệm này của tôi nhắc tôi nhớ đến điều sư phụ đã giảng. Người luyện công muốn bay lên rất đơn giản. Các nhà khoa học hiện nay không giải thích được. Thật ra, khi tất cả mạch trong cơ thể người đều thông thì họ có thể bay lên. Họ không bay lên thì khi đi cũng sẽ thấy lâng lâng, leo núi, leo thang đều không thấy mệt. Đây chính là mạch thông rồi, sẽ như vậy. Còn nếu nói nguyên thần xuất lai rồi, có người nguyên thần dễ ly thể, có người thì không dễ xuất lai. Sau khi ly thể, Pháp Luân đưa thân thể chư vị bay lên, vì thế xoay chuyển rất nhanh. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Sydney năm 1996. 5. Giảng chân tướng. Khi đang phân phát báo Đại Kỷ Nguyên gần một quầy bán đồ ăn, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ sau lưng. Này, cho tôi một tờ với. Đó là anh bán cá. Nhưng anh ấy đã không lấy tờ báo tôi đưa mà lại nói. Suốt ngày thấy các người chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi bình tĩnh nói với anh ấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì? Nó xuất hiện như thế nào và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Tôi đã nói rằng Đại Kỷ Nguyên đưa tin tức chân thật. Anh ấy đã bình tĩnh lại và cầm một tờ báo. Sau đó tôi quay trở lại quầy đồ ăn và tiếp tục phát báo. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng tôi cần cho anh ấy thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã quay lại quầy cá để gặp anh ấy. 2 tuần sau, khi tôi đưa cho anh ấy một tờ báo mới, anh ấy nói với tôi rằng lần trước anh ấy đã dành một buổi tối để đọc tờ báo một cách cẩn thận và thấy rất hay. Anh ấy xin thêm vài tờ để gửi cho bạn bè. Một lần khi các học viên đang đợi khách du lịch Trung Quốc tới một điểm tham quan du lịch, chiếc xe buýt đầu tiên dừng lại cạnh nơi tôi đang đứng. Một hướng dẫn viên du lịch địa phương bước ra và nhìn thấy tôi đang cầm một tấm biển có dòng chữ "Đưa Giang Trạch Dân ra công lý". Tôi mỉm cười và nói, "Xin chào". Khuôn mặt cậu ấy vô cảm, sau đó hỏi tôi rằng, Chị từ đâu đến đây? Chị đang làm gì ở đây? Tại sao chị không ở nhà? Nghe giọng tôi đoán cậu ấy là người Malaysia. Tôi trả lời, tôi là người Malaysia. Tôi đã làm xong việc nhà và tới đây để nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cậu hướng dẫn viên du lịch đó nói, ở Malaysia đang xảy ra rất nhiều chuyện, thế mà chị lại còn nói về chuyện của nước khác. Tôi nói, tôi ở đây vì tôi quan tâm đến Malaysia và tôi cũng quan tâm đến cả thế giới. Tôi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang che đậy sự thật và bức hại một nhóm người tốt ở Trung Quốc tu luyện, chân thiện nhẫn. Cậu ấy im lặng lắng nghe, rồi đi bộ trở lại xe buýt. 6. Rắc rối trong gia đình. Tôi cảm thấy rằng mình tu luyện chưa tốt. Khoảng 6 năm trước, con gái út của tôi sinh con đầu lòng và cháu cần được giúp đỡ. Cháu làm giáo viên và không thể chăm sóc con cả ngày, nên cháu đề nghị tôi đến sống cùng gia đình cháu ở miền Tây Malaysia. Tôi không học pháp sâu và có chấp trước vào tình. Sau khi sống cùng con trong một thời gian dài, tôi sinh ra tâm phàn nàn và oán hận. Khi xảy ra mâu thuẫn, tôi đã không hướng nội để tìm ra chấp trước. Đôi khi cháu bé khó chịu với mẹ, tôi lại tìm cách xen vào. Sau đó, tôi hối hận và tự trách mình vì đã không thể buông bỏ chấp trước vào tình. Tuy nhiên, tôi đã lặp đi lặp lại cùng một sai lầm. Sau khi suy nghĩ về điều này, tôi nhận ra sai lầm của mình. Đứa trẻ biết mẹ sắp phải đi dạy học, nhưng lại đòi mẹ phải chơi cùng. Con gái tôi nói không còn thời gian và vội vàng rời đi. Cháu bắt đầu khóc không ngừng. Tôi bực mình và nói với cháu, muốn khóc thì ra ngoài mà khóc. Tình hình đã trở nên tệ hơn. Sau đó không có cách nào khác. Tôi nhớ rằng mình đã lưu các bài hát của đệ tử Đại Pháp trong điện thoại di động của mình, nên tôi đã bật cho cháu nghe. Sau đó, cháu mới nín khóc. Sau khi hướng nội, tôi tự hỏi, mình có đang hành xử như một người tu luyện không? Sáng hôm sau khi cháu tôi ăn sáng xong, tôi đã xin lỗi cháu và nói rằng lẽ ra tôi không nên gắt lên với cháu như vậy. Có lần tôi đang cho cháu ăn, được vài miếng thì cháu không muốn ăn nữa. Tôi mang bát vào bếp. Đột nhiên, tôi cảm thấy một vật gì đó được ném từ phía sau tôi. Chính cái nồi đầy thức ăn của cháu bé. Cha của đứa bé, con rể của tôi, đã tức giận và ném nó về phía tôi. Tôi cảm thấy bị đe dọa, nhưng tôi rất bình tĩnh. Tôi hiểu rằng đây là một khảo nghiệm mà tôi phải vượt qua. Một người tu luyện phải luôn hướng nội và xem mình còn làm điều gì chưa tốt. Sư phụ giảng, trong vũ trụ này còn có một pháp lý. Chư vị đã chịu thống khổ rất lớn, vậy nên nghiệp lực tự thân của chư vị cũng phải được chuyển hóa. Bởi vì chư vị đã phó xuất, chịu đựng lớn đến đâu, chuyển hóa lớn đến đó, đều biến thành đức. Người luyện công chẳng phải muốn đức ấy là gì. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Với sự điểm hóa từ bi của sư phụ và nhờ đại pháp chỉ đường dẫn lối, mọi mâu thuẫn trong gia đình tôi đã được giải quyết. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ rất hài hòa. 7. Kết luận. Nhìn lại hành trình tu luyện hơn 19 năm của mình, tôi đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm và khổ nạn. Sư phụ luôn chăm sóc cho tôi, điểm hóa và cho tôi nhiều cơ hội. Đặc biệt là khi tôi đang trải qua nghiệp bệnh, sư phụ từ bi luôn chăm sóc cho tôi. Dưới sự bảo hộ của sư phụ, tôi đã vượt qua được. Hiện nay, chính pháp đang quá độ sang pháp chính nhân gian. Trong thời gian ngắn ngủi còn lại, tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và không cô phụ kỳ vọng của sư phụ. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.